truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 7 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. Hội nghị đã thể hiện sự quyết tâm về việc thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Thái Nguyên.
Cùng với các địa phương nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội Hương sắc Trà Xuân năm 2017 cấp thành phố diễn ra vào ngày mai, ngày 8 tháng 2 tại không gian văn hóa trà Tân Cương đã được xã Tân Cương hoàn tất sẵn sàng cho lễ hội.
Phát huy sức trẻ và tay nghề, thời gian qua câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng xã hội. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của anh Trương Mạnh Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ thầy thuốc thành phố Thái Nguyên.
Chiều ngày 6 tháng 2, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, lãnh đạo các địa phương nằm trong kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo một số nội dung công việc liên quan đến việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các đơn vị nêu trên, như dự thảo quy trình, kế hoạch và dự thảo quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. Các đại biểu dự hội nghị đều thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Thái Nguyên, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các văn bản sớm tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan tham mưu và các địa phương nằm trong địa giới điều chỉnh quy hoạch cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước theo hướng đúng nguyên tắc, không làm trái các quy định của nhà nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và cho rằng đây là việc làm quan trọng liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, đặc biệt là nhân dân trong lộ giới điều chỉnh. Bởi vậy, việc lấy ý kiến trong nhân dân phải được tôn trọng hàng đầu. Đồng thời cần khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình. Thành phố Thái Nguyên và các huyện nêu trên thành lập mỗi đơn vị tổ công tác các xã trong diện điều chỉnh quy hoạch cũng phải thành lập một tổ giúp việc nhằm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương. Dự kiến tỉnh sẽ báo cáo chính phủ trong tháng 5 năm 2017.
Với mục tiêu lấy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm trọng tâm, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở phát động phong trào và được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng. Để giúp hội viên nông dân nâng cao giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích, năm 2016, Hội đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến Nông thành phố hướng dẫn nông dân lựa chọn các giống cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt và trồng tại địa phương. Ngoài ra, các cấp hội đã tổ chức được 185 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 19.250 lượt người. Nội dung tập huấn chủ yếu là kỹ thuật sản xuất chè an toàn, kỹ thuật chăm sóc lúa, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn, kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh, v.v. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình đã giúp nông dân nâng cao được kiến thức và ứng dụng trong sản xuất đạt hiệu quả. Nhờ đó, năm 2016 đã có trên 6.430 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 62% trong tổng số hộ đăng ký. Hội Nông dân xã Cao Ngạn là một trong số đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thành phố. Về vấn đề này, ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn nói:
đối với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân thì trong thời gian qua thì đến bây giờ chúng tôi đối với các chi hội đã bình xét để các cái hộ đạt danh hiệu các cấp. Còn đối với cấp xã thì đang trong quá trình phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, cán bộ thống kê và để đi thẩm định một số những cái hộ đạt được từ cấp thành phố trở lên để chuẩn bị cho những công tác đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng của xã, ủy ban xã công nhận vào dịp cuối năm tập hợp. Đối với cái phong trào này thì có ý nghĩa rất lớn. Thứ nhất là nó cũng khuyến khích được cái tinh thần sản xuất sáng tạo của hội viên nông dân nói riêng và nhân dân nói chung, đồng thời nó cũng khích lệ được cho cái phong trào làm kinh tế của nhân dân và cũng động viên được ngược lại thì có tác động trở lại đối với phong trào hội. Như là khi mà các hộ đã đạt những danh hiệu từ cấp thành phố, cấp tỉnh trở lên thì là cũng là những cái hộ mà được biểu dương, khen thưởng và hàng năm cũng có đóng góp nhiều cho phong trào hoạt động của các chi hội.
Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên được thành lập và đi vào hoạt động năm 2011 với 25 thành viên là các y bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên trẻ đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế thành phố trên địa bàn. Thời gian qua, câu lạc bộ đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan, tổ chức các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ địa phương, cơ quan, đơn vị, thu hút được đông đảo thành viên trong câu lạc bộ tham gia qua các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện. Trong năm 2016, câu lạc bộ đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các đợt tình nguyện do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, như hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Qua đó đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 700 suất quà cho người cao tuổi, gia đình chính sách, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên với tổng trị giá 85 triệu đồng. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng đã tổ chức tư vấn phương pháp sơ cấp cứu cơ bản cho trên 100 cán bộ y tế thôn bản, huy động xã hội hóa tặng 100 suất quà với tổng trị giá 40 triệu đồng tặng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi và gia đình khó khăn nhân dịp lễ Tết. Cũng trong năm, các thành viên câu lạc bộ đã tham gia hiến hơn 30 đơn vị máu. Thưa quý vị và các bạn, với những hoạt động của mình, câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên đã nhiều lần được Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp khen thưởng. Đó cũng là những nhân tố tích cực góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Và để hiểu rõ hơn về hoạt động của tổ chức xã hội tự nguyện này, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này qua cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố với anh Trương Mạnh Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên trong chuyên mục Thanh thiếu nhi ở phần sau của chương trình.
Ngày 6 tháng 2, tức ngày 10 tháng Giêng, Ban Quản lý Đền Mỏ Bạch tổ chức dâng hương Thánh Dương Tự Minh và khai xuân năm 2017. Đền Mỏ Bạch trụ tại tổ 9 phường Quang Vinh, đền thờ Thánh Mẫu Chầu Bảy đã có công dạy dân nuôi trồng lúa nước, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải. Đền còn được thờ vọng danh tướng Dương Tự Minh đã có công dẹp giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi phía Bắc của Tổ quốc dưới vương triều nhà Lý. Lễ khai xuân đền Mỏ Bạch hàng năm được tổ chức nhằm góp phần giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa dân tộc và truyền thống lịch sử văn hóa tín ngưỡng của địa phương, đồng thời nhắc nhở chúng ta nhớ ơn những anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Ngay sau lễ dâng hương và lễ tế thánh, đông đảo các bản hội, khách thập phương đã dâng hương với ý nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người mạnh khỏe, nhà nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Hương sắc Trà Xuân được xã Tân Cương tổ chức thường niên sau dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, lễ hội Hương sắc Trà Xuân vùng chè đặc sản Tân Cương được tổ chức ở cấp thành phố với quy mô 5 xã nằm trong vùng chè Tân Cương tham gia và được tổ chức tại không gian văn hóa trà Tân Cương, xã Tân Cương. Lễ hội sẽ được khai mạc vào ngày mai, mùng 8 tháng 2, tức 12 tháng Giêng. Các hoạt động tham gia thi trong lễ hội như rước cây chè đẹp, thi sao chè bằng phương pháp thủ công và truyền thống, thi nghệ thuật pha trà, thi các môn thể thao cổ truyền, giao lưu văn nghệ v.v. đã được cán bộ và nhân dân xã Tân Cương triển khai tập luyện ngay từ trong Tết và đến nay Tân Cương đã sẵn sàng.
Trao đổi với ông Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương được biết, ngay sau khi nhận được kế hoạch của thành phố về lễ hội Hương sắc Trà Xuân vùng chè đặc sản Tân Cương trong đầu tháng 1 năm 2017, xã đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và phân giao nhiệm vụ cho các xóm. Cũng theo ông Long, để tìm được cây chè đẹp tham gia phần thi rước cây chè đẹp trong lễ hội cũng cần lắm công phu và mất nhiều thời gian để tìm kiếm các cây chè cổ có dáng thế đẹp trong các vườn chè của nhân dân trong xã. Và xã cũng đã tìm được cây chè khoảng 70 năm tuổi tại vườn chè của gia đình anh Phạm Văn Quyên, xóm Hồng Thái 1. Cây chè này có đường kính gốc khoảng 20 phân và tán rộng khoảng 2 mét. Anh Quyên cho biết, cây chè này đã được anh sưu tầm trên địa bàn xã và mang về trồng đã lâu và hiện nay những cây chè cổ như thế trên địa bàn xã cũng còn rất ít. Đây là giống chè trung du nên sức sống của nó rất mãnh liệt. Hàng năm cây chè này vẫn cho thu hoạch. Hiện nay cây chè đang được hội nông dân trang trí và sẵn sàng tham gia phần thi rước cây chè đẹp. Để thực hiện đúng kế hoạch của thành phố đề ra là mỗi xã phải có 3 đội tham gia phần thi, sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống. Lãnh đạo xã đã họp bàn và thống nhất giao nhiệm vụ cho 3 làng nghề, gồm Hồng Thái 1, Hồng Thái 2 và xóm Xôi Vàng, mỗi xóm thành lập một đội thi. Ông Hà Duy Vinh, trưởng xóm Hồng Thái 1 cho biết, sau khi nhận được kế hoạch của xã, xóm đã lựa chọn và thành lập được một đội tham gia phần thi sau chè. Mặc dù là địa phương có truyền thống sản xuất chè từ lâu, tuy nhiên hiện nay chủ yếu các hộ dân sản xuất chè theo phương pháp mới, có sự hỗ trợ bằng máy móc, nên để đảm bảo tham gia phần thi sau chè bằng phương pháp thủ công truyền thống đạt được thành tích cao, xóm cũng đã tổ chức cho đội tập luyện sau chè. Bên cạnh việc chuẩn bị cho phần thi sau chè, đội văn nghệ của xã với trên 40 hạt nhân cũng tích cực tập luyện 3 tiết mục tham gia giao lưu ngay từ trong Tết. Các tiết mục văn nghệ hát múa tham gia đêm giao lưu có chủ đề ca ngợi mùa xuân, ca ngợi quê hương đất nước, được xã đầu tư chuẩn bị rất kỹ và lựa chọn trang phục phù hợp với chủ đề. Những nội dung hoạt động tham gia lễ hội đã được xã Tân Cương chủ động triển khai tập luyện ngay từ trong Tết, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các phòng ban ngành của thành phố trong công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng cho lễ hội truyền thống diễn ra vào ngày mai, ngày 8 tháng 2, đảm bảo không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Kính chào quý vị và các đoàn viên thanh niên đang đến với chuyên mục Thanh Thiếu Nhi số tháng 2 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập ở phần đầu của chương trình, thời gian qua các thành viên của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên đã phát huy sức trẻ và tay nghề của mình bằng nhiều hoạt động tích cực hướng đến cộng đồng xã hội. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Trương Mạnh Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên để hiểu rõ hơn về hoạt động của tổ chức này.
Vâng, chào anh. Cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên ngày hôm nay. Trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi thì chúng tôi cũng có đề cập đến hoạt động của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên. Là chủ nhiệm của câu lạc bộ thì anh có thể cho biết là trong thời gian qua thì hoạt động của câu lạc bộ có những cái thuận lợi và khó khăn như thế nào không ạ?
Vâng, trong thời gian vừa qua thì cái quá trình hoạt động từ năm 2011 đến giờ thì tôi thấy có những cái thuận lợi như sau. Thứ nhất là câu lạc bộ thì luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các ban ngành, đoàn thể có liên quan trên địa bàn thành phố, mà trực tiếp là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo rất là sát sao và có những kế hoạch cụ thể để hướng dẫn cho chúng tôi trong các hoạt động của câu lạc bộ. Cái thứ hai là câu lạc bộ thì đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ đội ngũ thầy thuốc trẻ trên địa bàn thành phố. Trong các chương trình hoạt động thì các thành viên trong câu lạc bộ luôn luôn chủ động, nhiệt tình, đoàn kết, phối hợp tốt với nhau để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. Còn những khó khăn trong quá trình hoạt động thì tôi thấy như thế này. Thì trong quá trình hoạt động vừa qua thì vì là các thành viên trong câu lạc bộ thì không cùng công tác trong một đơn vị mà ở rất nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ví dụ như là bệnh viện A, bệnh viện C, bệnh viện gang thép, bệnh viện phục hồi chức năng, bệnh viện lao bệnh phổi. Nên là khi mà có cái công việc mà cần để tập hợp để chúng ta bàn bạc hoạt động ấy, thì cái việc tập hợp được tất cả các thành viên trong câu lạc bộ thì nó cũng rất là lâu và khó khăn. Cái thứ hai là về kinh phí hoạt động của câu lạc bộ thì cái hoạt động của câu lạc bộ chủ yếu là khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn khó khăn, thì cái kinh phí để mà mua thuốc thì thực sự là rất là khó khăn. Trong thời gian vừa qua thì hoàn toàn 100% là dựa vào sự đóng góp của các cơ sở đoàn và của các y bác sĩ cũng như là các bệnh viện trong thuộc thành viên của câu lạc bộ, mà vẫn chưa thu hút được cái nguồn kinh phí tài trợ từ các đơn vị. Thứ ba là ban chủ nhiệm trong câu lạc bộ thì đều là các bác sĩ ở các bệnh viện thì kiêm nhiệm rất nhiều công việc, đó là công việc chuyên môn, công tác đoàn, rồi công tác thanh niên, và hầu hết thì đều là chưa có kinh nghiệm trong cái việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là các hoạt động khám chữa bệnh mà các hoạt động mà cần một cái số lượng nhân lực rất là lớn. Thì cái việc mà quản lý rồi triển khai hoạt động thì cũng rất là khó khăn.
Vâng, mặc dù có nhiều cái khó khăn như vậy nhưng mà thời gian vừa qua câu lạc bộ vẫn thực hiện được rất là nhiều các cái hoạt động tích cực hướng đến cộng đồng xã hội. Vậy thì cá nhân anh là chủ nhiệm câu lạc bộ, anh có thể chia sẻ là anh cảm thấy hài lòng hay là chưa hài lòng về những điều gì trong hoạt động của câu lạc bộ của mình ạ?
Trong thời gian vừa qua thì thực sự là cái hoạt động tôi thấy hài lòng nhất đấy là cái tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn của các thành viên trong câu lạc bộ. Mặc dù là có rất nhiều khó khăn trong cái việc triển khai các hoạt động ở nhiều nơi, nhiều địa bàn khó khăn, nhưng mà các thành viên cũng đã rất là tích cực, hăng hái, đoàn kết cùng nhau để thực hiện tốt mọi cái kế hoạch mà câu lạc bộ đã đề ra, tạo điều kiện cho bà con nhân dân được khám chữa bệnh và điều trị một cách tốt nhất. Còn cái trăn trở, gọi là trăn trở chứ không phải là một cái không hài lòng, Đấy là tôi vẫn trăn trở về cái vấn đề là khi mà đa số các thành viên trong câu lạc bộ thì đều là các thầy thuốc trẻ và các điều dưỡng viên trẻ, thì một số các đồng chí thì vẫn còn chưa có cái chứng chỉ hành nghề về y dược. Trong thời gian tới thì tôi mong muốn rằng là các cơ quan ban ngành có chức năng chúng ta có thể là soạn thảo được một cái hành lang pháp lý để phục vụ cho cái việc mà các thầy thuốc trẻ tham gia khám chữa bệnh và điều trị cho nhân dân ở các vùng khó khăn.
Với những ý kiến rất là sát với thực tế như vậy thì hy vọng là trong thời gian tới câu lạc bộ sẽ khắc phục được những khó khăn để mà hoạt động tốt hơn. Và câu hỏi cuối cùng mà muốn dành cho anh đó là trong thời gian tới thì câu lạc bộ sẽ có kế hoạch như thế nào để có thể thu hút được nhiều thành viên tham gia và đặc biệt là đảm bảo cái hoạt động hiệu quả rộng khắp trong cái thời gian tiếp theo này?
Vâng, trong thời gian tới thì câu lạc bộ cũng đã xây dựng cái kế hoạch hoạt động cụ thể với các nội dung phong phú để sao cho mỗi thành viên trong câu lạc bộ thấy được ngoài việc mà tham gia khám chữa bệnh đơn thuần thì họ còn được thông qua các hoạt động họ còn được trau dồi về kiến thức xã hội và được giao lưu với các đơn vị bạn để mở rộng cái tầm hiểu biết của mình. Thì ngoài ra câu lạc bộ cũng đã đang đề xuất để xây dựng một cái quy chế khen thưởng nhằm mà động viên kịp thời cho những thành viên có những đóng góp tích cực trong câu lạc bộ thì và quảng bá rộng rãi các hoạt động của câu lạc bộ đến các bệnh viện nơi mà có cái nguồn y bác sĩ và thầy thuốc trẻ rất là nhiệt tình tham gia cái công việc xã hội để làm sao thu hút được họ ngày càng đông hơn, giúp cho cái hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian tới dễ dàng hơn.
Cảm ơn những chia sẻ rất là quý báu của anh và nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc anh cùng những thành viên trong câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thành phố Thái Nguyên sẽ có được sức khỏe dồi dào và ngày càng vững tay về chuyên môn nghiệp vụ để có nhiều hoạt động thiết thực hơn đối với cuộc sống xã hội. Cảm ơn anh ạ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi số tháng 2 năm 2017. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Phần tiếp theo, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh, ngày 9 tháng 2 năm 1907, ngày 9 tháng 2 năm 2017 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Hai lớn, những công hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Một, đồng chí Trường Chinh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất trong những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Đồng chí Trường Chinh tham gia hoạt động cách mạng từ lúc 18 tuổi, tích cực tìm hiểu nhiều tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác Lênin, chuyển từ một người yêu nước trở thành người cộng sản, người học trò xuất sắc, người đồng chí tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm 1925-1939, lúc hoạt động ở ngoài cũng như khi ở tù, đồng chí đem hết nghị lực, trí tuệ và nhiệt tình cách mạng tham gia truyền bá chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần bồi dưỡng lý luận và tinh thần cách mạng cho đông đảo cán bộ và nhân dân, trong đó có nhiều người đã trở thành nhân vật cốt cán của cách mạng. Sau chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, địch tăng cường khủng bố, hầu hết các ủy viên trung ương bị bắt, bị giết, nhiều tổ chức đảng và quần chúng bị phá vỡ. Ban chấp hành trung ương lâm thời do hội nghị trung ương lần thứ 7, tháng 11 năm 1940, cử ra chỉ còn lại 3 người. Với cương vị quyền tổng bí thư ở giai đoạn cực kỳ khó khăn này, đồng chí đã cử cán bộ đi chấp nối liên lạc, khôi phục tổ chức, cử người sang Quảng Tây Trung Quốc liên hệ và đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. Nhờ vậy, phong trào cách mạng dần được khôi phục và củng cố, chuẩn bị cho cao trào cách mạng 1939-1945. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 5 năm 1941, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Sau hội nghị, đồng chí rời Bắc Bó Cao Bằng về xuôi, trực tiếp chỉ đạo phong trào, đề ra sáng kiến lập hệ thống liên hoàn các an toàn khu. Từ tháng 8 năm 1942 đến tháng 9 năm 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh đi Trung Quốc và bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Đồng chí Hoàng Văn Thụ bị địch bắt và xử bắn. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được cử đi công tác nước ngoài. Trách nhiệm to lớn của Đảng và cách mạng gần như đặt lên vai một mình Tổng Bí thư Trường Chinh. Nhưng với trí tuệ thông minh, sắc sảo, khả năng ứng phó nhanh nhạy, đồng chí cùng với Trung ương có những quyết định quan trọng đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên những bước nhảy vọt. Nổi bật nhất là việc đồng chí dự báo việc Nhật Pháp bắn nhau và sớm chủ trì hội nghị thường vụ Trung ương ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Cùng với lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc, chỉ thị đã chỉ rõ thời cơ đang đến và có tác dụng quyết định trong việc động viên hướng dẫn toàn đảng, toàn dân trong cao trào chống Nhật cứu nước. Tại Đại hội Quốc dân ở Tân Trào, đồng chí được cử phụ trách Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc và ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban đã phát lệnh tổng khởi nghĩa. Công hiến nổi bật của đồng chí Trường Chinh trong giai đoạn này chính là cùng với Bác Hồ và Trung ương Đảng đề ra đường lối của giai đoạn cách mạng mới ở Hội nghị Trung ương lần thứ 8, trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện đưa cách mạng tháng 8 năm 1945 đến thành công. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh cùng tập thể Bộ Chính trị vạch ra đường lối và trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến kiến quốc, quan điểm của Đảng về cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, được đồng chí Trường Chinh giải thích và phát triển trong tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi. Từ những chủ trương đường lối đúng đắn đó, cùng với thực tiễn sinh động, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đã giành thắng lợi to lớn, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử của dân tộc ta. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rồi sau đó là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị có những đóng góp to lớn vào việc chuẩn bị và đưa ra những quyết sách chiến lược, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tới thắng lợi hoàn toàn, giai đoạn cả nước thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công hiến đặc biệt quan trọng của đồng chí Trường Chinh là đã đặt nền móng cho công cuộc đổi mới. Năm 1986, ở cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã sớm nhận rõ được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân và đề ra chủ trương đổi mới. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội 6, đồng chí đã nói: "Đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn." Vì vậy, Đại hội 6 trở thành đại hội đổi mới, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một bước ngoặt trong tư duy lý luận của Đảng ta. Rồi với trách nhiệm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí đã tích cực góp sức mình trong việc xây dựng cương lĩnh và chiến lược kinh tế xã hội, chuẩn bị nội dung cho đại hội lần thứ 7 của Đảng. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Trường Chinh thể hiện là một học trò xuất sắc và là một trong những người bạn chiến đấu gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Trường Chinh đã đến với cách mạng thông qua các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 đã có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công hội nghị, đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết. Đánh giá về công lao của đồng chí Trường Chinh, điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 đã nêu: "Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trên cương vị là Tổng Bí thư của Đảng, từ năm 1941 cùng với Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, đồng chí đã có nhiều quyết sách đúng đắn, sáng tạo, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng. Vai trò của đồng chí nổi bật là một trong những người lãnh đạo kiệt xuất đã đưa cuộc cách mạng tháng 8 đến thành công và đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi cuối cùng." 2. Đồng chí Trường Chinh, nhà lý luận sắc sảo, nhà văn hóa lớn. Đồng chí Trường Chinh là một trong những nhà lý luận chiến lược của cách mạng Việt Nam, để lại nhiều tác phẩm có giá trị: Chống chủ nghĩa cải lương 1935, Vấn đề dân cày viết chung với đồng chí Võ Nguyên Giáp 1937-1938, Chính sách mới của Đảng 1941, Kháng chiến nhất định thắng lợi 1947, Bàn về cách mạng Việt Nam 1965, Nắm vững 3 bài học lớn để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược 1986. Thông qua những tác phẩm đó, đồng chí đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận, đóng góp quan trọng vào kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam, đặc biệt là lý luận về phát triển chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam để góp phần định ra đường lối chiến lược và sách lược của Đảng, lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Không chỉ là một nhà lý luận văn hóa, nhà lãnh đạo văn hóa, bản thân đồng chí Trường Chinh đã thể hiện những phẩm chất toàn diện của một nhân cách văn hóa lớn. Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Nên đồng chí Trường Chinh ở mỗi chặng đường lịch sử, trước mỗi thử thách của cách mạng đều đánh giá đúng tình hình, nêu lên trách nhiệm cụ thể của văn hóa. Hàng loạt tác phẩm cùng các bài viết của đồng chí tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, những quan điểm đúng đắn, sắc bén và sáng tạo của Đảng ta trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào văn hóa và nghệ thuật Việt Nam. Nổi bật nhất là đề cương văn hóa Việt Nam, báo cáo về chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, báo cáo đọc tại các đại hội văn nghệ toàn quốc. Đó là cơ sở lý luận cho việc xây dựng một nền văn hóa mới Việt Nam theo phương châm dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa, mà đến nay vẫn nguyên giá trị, có ý nghĩa lớn lao cho chúng ta xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, chứng tỏ vốn tri thức uyên thâm, sức sáng tạo kỳ diệu, tầm nhìn chiến lược của đồng chí Trường Chinh. Đồng chí còn là nhà báo cách mạng nổi tiếng với nhiều bài viết sắc sảo, có sự kế tục sự nghiệp báo chí Nguyễn Ái Quốc, tạo nên văn phong chính luận, có tính chiến đấu cao, có sức thuyết phục lớn, ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đồng chí còn là nhà thơ với bút danh Sóng Hồng và có gần 70 bài nổi tiếng, thể hiện cảm xúc của tác giả trước hầu hết các sự kiện của đất nước bằng một tâm hồn luôn luôn lạc quan, tin tưởng ở tiền đồ sáng lạn của cách mạng. Thơ Sóng Hồng đã trở thành vũ khí đấu tranh giai cấp kỳ diệu, không thể tách rời với cách mạng. Ở đồng chí Trường Chinh, nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà lý luận, nhà hoạt động văn hóa, nhà báo, nhà thơ đã quyện với nhau. Đó là sự thể hiện một cách sinh động lương tâm, trí tuệ và tình cảm cách mạng cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản, của nhà lãnh đạo cách mạng của Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin. 3. Đồng chí Trường Chinh, tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc và thời đại. Trải qua 81 tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng kiên cường và liên tục, đồng chí Trường Chinh đã nêu một tấm gương sáng chói và để lại cho chúng ta những bài học quý. Đó là suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Ý chí kiên cường cách mạng, tính nguyên tắc và tổ chức kỷ luật, tình cảm chân thành với đồng bào, đồng chí, tính khiêm tốn giản dị trong cuộc sống hàng ngày, phong cách làm việc khoa học, cẩn thận, cụ thể nhằm đạt hiệu quả thiết thực. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Trước những bước ngoặt lịch sử, phải đổi mới tư duy trên cơ sở nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình, đề ra chủ trương phù hợp, dựa vào sức mạnh của nhân dân để làm nên thắng lợi. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ngày 7 tháng 2, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai ngày 8 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa rào rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Từ ngày 9 tháng 2, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ C. Vùng núi có khả năng rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ C. Cảnh báo ngày 10 tháng 2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, nên trong hai ngày 10 và 11 tháng 2, các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày 8 tháng 2 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa nhỏ đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ.
Bưu điện Liên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang có hai chương trình khuyến mại Gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng, sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng Gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng. Thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 7758 hoặc bưu điện gần nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.